Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù người nhiều hơn đi nữa, cũng chỉ có một tướng mạo.
Tuyệt đối chẳng có hai tướng, việc này thì là phiền phức, tướng mạo đều như nhau. Vậy nếu chúng ta đang nhận diện người, chẳng phải nhận lầm hay sao? Mọi người đều cùng Phật như nhau, ai là A-di-đà Phật, ai là Quan Thế Âm Bồ Tát đây, chúng ta đi vãng sanh chẳng phải đều chẳng phân biệt được rõ ràng rồi sao? Việc này anh hãy an tâm, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đều có tha tâm thông. Mỗi người, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả thể đều rõ ràng, thể đều hiểu rõ, quyết định chẳng nhận lầm người. Điều này bên trong hàm ý vô cùng sâu dài. Phía trước chẳng phải đã nói rồi sao, 48 nguyện của Ngài là từ đâu đến? Là vì thấy được rất nhiều chư Phật sát độ, ở trong đó tinh tâm lựa chọn mà có. Người của 10 phương thế giới tướng mạo khác nhau, tướng mạo đẹp thì kiêu ngạo, còn tướng mạo xấu không đẹp thì có tự ti mặc cảm, đây liệu là phiền não. Còn Tây Phương thế giới mọi người tướng mạo đều giống nhau, thì chẳng có kiêu ngạo, cũng chẳng có tự ti. Anh xem Phật A-di-đà này thật là thông minh. Ngài dùng những phương pháp này đem tất cả phiền não của anh tự nhiên tiêu trừ sạch hết, đến nơi đó tất cả đều chẳng còn nữa, phương pháp tuyệt diệu vậy. Hiển thị thế giới này của Ngài là pháp giới bình đẳng. Cho nên trên đề kinh này lấy phương pháp bình đẳng để độ tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng, cùng với A-di-đà Phật không hài không khác. 10 phương thế giới chúng sanh hình sắc bất nhất, đoàn chính trang nghiêm. Có người có thể khiến người sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm cung kính. Cho nên người của Tây Phương thế giới tướng mạo đoàn chánh trang nghiêm là trong tất cả chư Phật sát độ chẳng sánh kịp. Vì thế nên học trò của A-di-đà Phật bất luận đi đến một thế giới nào, đây là việc rất bình thường, hàng ngày đều đi đến 10 phương thế giới cúng dường chư Phật, đi độ hóa chúng sanh, được sự tôn kính của đại chúng ở tất cả chư Phật sát độ. Đệ tử của A-di-đà, người ta phải dùng mắt kính trọng để nhìn. Điều này tôi từng nói qua với quý vị. Ở thế gian chúng ta có nhiều người vô cùng ngưỡng mộ Di Lặc Bồ Tát, ưa thích tương lai sanh đến tịnh độ của Di Lặc Bồ Tát, đầu xuất nội viện. Tương lai Di Lặc Bồ Tát hạ sanh thành Phật, từng người một theo Ngài xuống đây, giống như đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên theo Phật trở xuống, thể hiện độ hóa chúng sanh. Họ có cái nguyện này. Nguyện này có tốt không? Thưa tốt, vô cùng đáng được tán thán. Tuy nhiên, tôi rất hiểu rõ, muốn vãng sanh đến đâu xuất nội viện chẳng phải một việc dễ dàng. Tại vì sao? Tiêu chuẩn chọn lấy học sinh của Di Lặc Bồ Tát rất cao. Tôi nghĩ lại, nếu tôi muốn vào cái viện ấy của ngài, điểm của tôi không đủ, chẳng có cách chi, không đi được. Lại thử xem tình độ của A Di Đà Phật, ngài chọn lấy học sinh điểm rất thấp, vô cùng thấp, tôi nắm chắc có thể đi được. Nếu tôi đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, muốn trở về lại thế giới Ta Bà, trong kinh này nói 10 vạn ức Phật quốc độ trong một sát na là về đến, đi thân cận Di Lạc Bồ Tát. Di Lạc Bồ Tát vừa trông thấy học trò của A Di Đà Phật vẫn đặc biệt hoan nghênh, lấy mắt khác biệt mà nhìn, so với học trò của ngài còn tốt hơn rất nhiều. Như những bàn toán này, chúng ta phải biết tính, phải biết toán, cho nên chúng ta cũng có thể đến được nội viện Đâu Xuất, cũng có thể thân cận Di Lạc Bồ Tát, so với học trò của ngài còn được đặc biệt chiêu đãi hơn. Chúng ta nghe Di Lạc Bồ Tát giảng kinh nhất định được ngồi ghế thượng tọa, những hàng ghế phía trước đều nhường cho chúng ta ngồi, còn học trò của ngài thì ngồi phía sau, cho nên đây là sự thật, không thể không biết. Đây là một con đường dễ dàng nhất để thân cận Di Lạc Bồ Tát. Xin xem tiếp đoạn thứ 3. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng, sở tác thiện ác, giai năng động thể, triệt thính, tri thập phương khứ lai, hiện tại chi sự, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Trong đoạn này lại bao quát luôn ba nguyện: túc mạng, thiên nhãn, thiên nhĩ. Quý vị nên biết, đây tức là người thế tục chúng ta gọi là thần thông. Thông là thông đạt vô ngại, thần là thần kỳ mạt cách. Cái năng lực đặc biệt này hiện nay ở đại lục gọi là kỳ dị công năng, đặc dị công năng. Cách gọi này rất có đạo lý. Năng lực này của họ siêu việt người thường. Vậy thì thần thông từ đâu mà có? Là do báo mà được, do tu mà được. Như chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh đến bên đó thì có. Đây gọi là báo đức, đây chẳng phải là tu đức. Cái báo đức này là bổ nguyện gia trì của A Di Đà Phật. Bởi vì sanh đến bên ấy, nếu chẳng có năng lực này thì A Di Đà Phật đã không thành Phật rồi. Vừa sanh đến bên ấy thì năng lực này tất cả đều có, A Di Đà Phật mới thành Phật. Năng lực thần thông đó lớn cỡ nào, vượt hơn A La Hán. Túc mạng và tha tâm của A La Hán, năng lực này chỉ biết được có 500 đời. 500 đời về trước thì họ chẳng biết, và 500 đời về sau họ cũng chẳng hiểu được. Họ có phạm vi chẳng lớn lắm. Vậy còn như thiên nhãn của Bồ Tát, tùy vào địa vị của Bồ Tát, Bồ Tát địa vị càng cao, năng lực của thiên nhãn càng rộng, có thể nhìn thấy một cái đại thiên thế giới, 100 cái đại thiên thế giới, 1000 cái đại thiên thế giới. Chỉ có thiên nhãn của Như Lai mới có thể tận hư không biến pháp giới, sở hữu tất cả chư Phật sát độ, chẳng nơi nào chẳng thấy. Vậy thì những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, năng lực này của họ, năng lực thần thông này, anh thử xem trong kinh văn này nói là cùng với A Di Đà Phật như nhau. Cái ưu tiên này đã chiếm khá lớn, trong khi tu các pháp môn khác phải tu đến Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát cùng với năng lực của Phật rất là kề cận, phải tu 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta chỉ mới niệm Phật vài năm, khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì năng lực cùng với Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa Bồ Tát như nhau. Cho nên những vị Bồ Tát đó nhìn thấy chúng ta, thực tế nhìn thấy thì lắc đầu chẳng tin được, nhưng cũng là sự thật, cho nên hiểu rõ rồi không thể không bội phục. reo lên: ôi chào quý vị, thật quá may mắn, thật quá phi thường, chỉ tu vài ngày thì được rồi, còn tôi đã tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, tu đến khổ như thế đó mới có được, sao anh chỉ trong chốc lát là có được, vả lại những thứ được đó lại càng thù thắng hơn tôi, còn vượt hơn tôi, sao có thể chẳng bội phục chứ. Cái này tức là lời tục ngữ chúng ta nói: gặp vận hên, gặp vận xui. Bồ Tát không hên, chúng ta rất hên. Trong phút chốc thì gặp được pháp môn này thì là thành công. Cho nên đoạn nguyện văn này chúng ta phải để tâm quan sát kỹ lưỡng. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Đây là pháp bình đẳng, chẳng có lựa chọn hòa tạng thế giới để sanh. Đó đương nhiên là Bồ Tát rồi, địa vị đó cao. Còn chúng ta là phàm phu, làm sao có thể so sánh được. Tất cả chúng sanh đương nhiên tức là thập pháp giới, nói một cách khác, toàn bộ đều bao quát trong đó. Tự tri vô lượng kiếp, thời túc mạng, chẳng giống như A-la-hán mới biết 500 đời túc mạng, vô lượng kiếp thời túc mạng. Cho nên vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù hạ phẩm vãng sanh cũng là như vậy, bởi vì trong nguyện văn của Ngài chẳng có nói hạ phẩm trừ ra, Ngài không có nói, cũng chẳng có nói thượng thượng phẩm sanh có năng lực thần thông, chẳng có nói cái này. Vì nói một cách khác, hạ phẩm vãng sanh cũng là năng lực này. Đây mới là pháp bình đẳng. Cho nên đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta tiền kiếp, trước tiền kiếp, hiện nay có rất nhiều người muốn biết tiền kiếp, đi tìm nhiều người thông linh, lại còn có số người đi tìm cái gọi là thuật thôi miên, muốn biết đời trước, nhiều lắm cũng chỉ biết một đời, hai đời, ba đời, thì không còn biết nữa. Sanh đến Tây Phương Cực là thế giới thì đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, anh cả thảy đều biết hết, hà tất phải đi tìm những thứ phiền phức này. Hiện nay trong xã hội này, chuyện lường gạt rất nhiều. Những người thông linh này cho anh biết một đời trước chưa hẳn là thật, có thể mắc mù bị lừa, tự mình vẫn chẳng hay biết. Đến được Tây Phương thế giới tự mình đều hay biết cả. Đời đời kiếp kiếp, việc thiện anh làm, việc ác anh làm đó, toàn bộ đều biết, tự mình đều hiểu được. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, luân hồi tại đâu, từng ở tại thế giới nào, cũng thấy đều biết cả. Cho nên vô lượng kiếp đến nay, bà con quyến thuộc của chính mình thì anh thấy đều nhớ hết cả, đều rõ hết. Một khi đến Tây Phương thế giới thì có năng lực này. Động thị, giai năng động thị, đây là thiên nhãn, cùng với Phật như nhau. Ở chỗ này chẳng có nói giới hạn. Thập phương sát độ, vô lượng vô biên thế giới, anh đều xem được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chúng ta hiện nay rất đáng thương, phía dưới lầu 4 nghe nói còn có rất nhiều người đang ở đó nghe kinh, chúng ta chẳng thấy. Nếu như Cực Lạc thế giới thì là trong suốt toàn bộ đều thấy cả. Bên kia địa cầu là nước Mỹ, cũng nhìn thấy rất rõ ràng những người đó đang làm gì. Càng xa hơn nữa, thà phương thế giới, tất cả chư Phật sát độ đều ở trước mắt, họ có được năng lực này. Cho nên có khi trong lòng chúng ta bị tình cảm buộc ràng, đến với người thân của mình, người mà mình ưa thích, đều niệm niệm chẳng quên, hy vọng giúp đỡ họ. Chúng ta có cái tâm này, có cái nguyện này, nhưng chẳng có năng lực. Cho nên anh phải biết, đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có năng lực này. Thân thích quyến thuộc của chúng ta, bất luận họ sanh vào một đạo nào, anh trông thấy họ, họ nói chuyện anh nghe được, tình trạng của họ anh thấy rõ ràng minh bạch, thời thời khắc khắc anh có thể thị hiện đi giúp đỡ họ. Đó thật đã có trí tuệ, có năng lực rồi. Tâm nguyện của chúng ta mới gọi là chân thật. Vãng sanh tâm nguyện của chúng ta mới là chân thật. Không vãng sanh thì tâm nguyện của chúng ta đều sẽ chẳng đạt mục đích. Anh chẳng có năng lực. Triệt thính là thiên nhĩ, thập phương thế giới, tất cả chúng sanh. Họ nói những tiếng gì, anh cũng nghe được rất rõ ràng. Dù có nói khe khẽ cũng nghe được rất rõ. Thần thông quảng đại, Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết sánh với họ kém hơn quá xa. Tôn Ngộ Không mới chỉ có 72 phép, một cái cân đẩu nhào lộn là 10 vạn dặm. Chẳng biết phải lộn bao nhiêu cân đẩu mới lên đến được, còn đây thì chỉ cần lộn một niệm là đến ngay. Cho nên Tôn Ngộ Không nếu cùng họ so sánh, cách nhào một trời một vực thua kém quá xa, năng lực đó quá nhỏ, chẳng đáng nói đến. Bên trong này có năng lực thần thông như thế, đây đối với sự tu hành giúp đỡ vô cùng lớn lao. Chúng ta biết người thế gian vì sao có tham sân phiền não, tại sao có thể khởi hoặc tạo nghiệp. Thật tại mà nói, tức là mê nơi chân tướng sự thật của nhân quả mới có thể khởi dậy những thứ mê hoặc này, mới có thể tạo nghiệp. Nếu như đối với chân tướng sự thật này đều có thể thông đạt hiểu rõ, họ làm sao có thể khởi phiền não, làm sao có thể mê hoặc, làm sao có thể tạo nghiệp. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới, vị A Di Đà Phật này với những thiết kế của giáo học thật tại đã khởi dậy tác dụng rất lớn. Tập khí phiền não từ vô thủy kiếp của chúng ta khi đến nơi đó thì toàn bộ đều hóa giải hết. Tại sao vậy? Sự việc của quá khứ, hiện tại và vị lai đều biết cả, đều thấy được cả, đều nghe được cả, đều hiểu được cả. Điều này so với chư Phật Như Lai khác giảng kinh nói pháp đơn giản hơn quá nhiều. Phương pháp đích thật là cao minh. Tri thập phương, không gian, quá khứ, vị lai, hiện tại, đây là tam thế, thập phương tam thế. Việc gì anh đều biết cả, anh đều rõ cả, anh đều thấu hiểu cả. Bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Vậy A Di Đà Phật thành Phật rồi thì cái nguyện này cũng thấy đều thực hiện. Cho nên hiện nay thế gian có một số người nói họ có thần thông, có công năng đặc dị gì đó, thì anh có thể nói với họ rằng đây chẳng có chi là phi thường. Qua vài năm nữa anh xem tôi đây, anh làm sao sánh kịp. Đúng là quả thật như vậy. Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật này, cho nên hãy đàng hoàng niệm Phật vài năm để vãng sanh thì tất cả thảy đều được hết. Vậy thì cùng với thần thông đức năng trên quả địa của Như Lai, chẳng phải Bồ Tát có thể so sánh nổi. Tiểu thông của họ ăn thua gì đâu. Những năng lực có được của những người ở Cực Lạc thế giới, chúng ta gọi là thần thông đức năng, năng lực chỗ có được. Tuyệt đối chẳng phải trong kinh Đại Thừa chỗ nói những thứ dùng thiền định cùng các phương pháp khác tu được đó, cùng với cái của họ khác nhau. Khi nãy đã nói đây là báo đức, là sự tu học trong ngàn ức năm của A Di Đà Phật. Sự viên mãn thành tựu của năm kiếp là bằng đức năng như vậy, gia trì cho chúng ta. Cái lý bên trong vô cùng thâm sâu, kỳ diệu của sự tướng hiện được không gì bằng. Đạo lý vô cùng thâm sâu, chẳng phải chẳng có lý luận y cứ. Chẳng có lý luận y cứ, chúng ta xem đến quả thật chỉ là chuyện thần thoại mà thôi. Cho nên pháp môn này là nan tiến chi pháp, đạo lý quá sâu. Ngay cả đến đẳng giác Bồ Tát, nếu chẳng được sự gia trì của Như Lai, họ cũng chẳng rõ. Cho nên có thể tin được chẳng phải dễ dàng. Kinh phía sau nói đến, người có thể tin là trong vô lượng kiếp, trong đời quá khứ, cái thiện căn phước đức chỗ huân tập được, anh ngày nay đã thành tựu rồi, nếu chẳng phải túc căn thành tựu của vô lượng kiếp, cho dù ngày nay anh có gặp được cũng sẽ đem nó coi như tiểu thuyết để nhìn, coi như truyền kỳ để xem, anh sẽ chẳng tin. Cho nên pháp môn này người thông thường chẳng thể tin được. Tôi đã nói rất nhiều lần, đó là việc rất bình thường. Nếu họ vừa mới nghe thì liền tin, liền tiếp thọ, đây là việc rất không bình thường. Đây đều là sự thật. Cho nên cái năng lực thông này của họ siêu việt hơn tất cả Bồ Tát, thinh văn, duyên giác, đó là càng chẳng cần nói nữa. Xin lại xem tiếp đoạn thứ tư. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh. Phải xem từ cú trong nguyên văn này, sở hữu chúng sanh là bình đẳng, chẳng có lựa chọn. Chính pháp giới hữu tình chúng sanh này, nhất luật bình đẳng, sanh ngã quốc giả, dài đắc tha tâm trí thông. Tha tâm thông, tha tâm thông gì đây? Tha là người khác, trong tâm của người khác khởi tâm động niệm, họ đều biết. Cho nên quý vị đồng tu, quý vị phải để ý, phải cẩn thận, đừng tưởng rằng cái niệm khởi động trong tâm anh chẳng có người hay biết. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới ai nấy đều biết cả. Nhất ngữ trước động của anh, họ đã thấy được cả. Anh nói chuyện khe khẽ với người khác, họ nghe được khởi tâm động niệm, họ cũng biết được. Đừng tưởng chẳng có người biết. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới quá nhiều quá nhiều, đếm không hết, tất cả thể đều biết cả. Đây đều là sự thật. Cho nên muốn làm một học sinh của A Di Đà Phật, là một đệ tử Phật, tương lai cùng họ là bạn học, thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta, thì anh phải biết họ đều trông thấy cả, họ đều nghe thấy cả, họ đều hiểu biết cả, không một thứ gì lừa được họ. Chúng ta có đáng mặt tham dự pháp môn của họ chăng? A Di Đà Phật cho dù có từ bi muốn tiếp dẫn chúng ta, nhưng nhóm bạn học kia không tiếp nhận chúng ta thì A Di Đà Phật sẽ chẳng đến tiếp dẫn. Những điều này phải nên nghĩ đến, là đức năng tương lai của chính chúng ta, cũng là những bạn đồng tu ấy, họ hiện nay đều đầy đủ cả. Cho nên người niệm Phật tâm địa phải thanh tịnh, phải chánh đại quang minh, chẳng làm những việc trái với lương tâm. Kẻ khác có lỗi với ta thì được, nhưng ta chẳng thể có lỗi với người. Kẻ khác gạt ta thì được, nhưng ta chẳng gạt người. Vì sao vậy? Họ làm đó là nghiệp luân hồi. Còn ta ngày nay tạo tác là phải sanh về Tây Phương. Tất cả những gì của ta phải lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới làm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của Tây Phương thế giới tức là 48 nguyện, tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói đó, ta đều phải làm được. Như vậy mới có thể sanh về Tây Phương, như vậy mới có thể tăng cao phẩm vị. Nhược bất tất tri, ức na do tha bá thiền Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả. Anh xem phần nguyện văn này rõ ràng biết mấy, minh bạch biết mấy. Ức na do tha tức là vô lượng vô biên chư Phật sát độ, trong đó tất cả chúng sanh trong tâm tưởng những gì, niệm những gì, thảy đều biết cả. Cho nên năng lực này đích thật đã vượt hơn thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát, cho đến trên hội Hoa Nghiêm 41 vị pháp thần đại sĩ, tuyệt đại đa số đều chẳng thể cùng ngài so sánh được. Cho nên năng lực này quả là bát địa Bồ Tát trở lên, thất địa trở xuống đều không thể so sánh với ngài được. Cho nên thần thông trí tuệ của ngài, cái đạo lực siêu thắng này, cả quả thật đã đạt đến chỗ cùng cực. Cũng vì sự thực này, tất cả chư Phật không thể không tán thán A Di Đà Phật, không thể không bội phục A Di Đà Phật, cũng không thể không đem học trò của mình tất cả thể đều giới thiệu cho A Di Đà Phật. Cho nên hiện nay chư Phật độ chúng sanh tiện lợi hơn. Dùng phương pháp gì là đều khuyên họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được phổ độ, đều đem họ đưa về Tây Phương Cực Lạc thế giới giao cho A Di Đà Phật thì là đúng. Cho nên hiện nay tất cả chư Phật Như Lai như là đều ở mười phương thế giới giúp A Di Đà Phật để chiêu học sinh. Những người không vâng lời thì cùng họ nói cái gọi là nhị thừa tam thừa, nói những thứ Phật pháp này, còn vâng lời thì đều đưa về Cực Lạc thế giới là lập tức thành Phật. Sự thật chân tướng này chúng ta cũng ở tại chỗ này mới hiểu rõ, mới nhìn ra được. Những vị Bồ Tát này, những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có năng lực như vậy, cũng tức là bảo tri kỷ tri bỉ, họ có túc mạng thông là tự tri, vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp tự mình biết rõ, tự mình hiểu rõ. Tự tri là biết, biết cái khác là tri bỉ. Tri kỷ tri bỉ, giáo hóa chúng sanh mới khế cơ, chúng sanh mới dễ được độ. Cho nên họ mỗi ngày đến mười phương chư Phật sát độ, cúng Phật, nghe Pháp, còn tùy duyên thì độ chúng sanh. Họ có năng lực như vậy. Vì chúng ta phải hỏi, chúng ta nếu sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bao lâu mới có được năng lực này? Chỗ này chẳng có nói sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới phải một kiếp, hai kiếp mới có được năng lực này. Chẳng có nói, vậy thì vừa đến là liền có năng lực này. Vậy là nói đúng, nhất định là ý nghĩa này. Vừa đến là có, vừa thấy A Di Đà Phật thì năng lực này khôi phục ngay. Khách tại mà nói, đây vẫn chẳng phải khôi phục là Phật lực gia trì. Mãi cho đến khi chúng ta tự mình ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành, ở Tây Phương thế giới tu hành, mức tiến bộ vô cùng nhanh chóng, quyết định không thối chuyển. Bởi vì chẳng phải chỉ kiếp tiếp nhận một mình A Di Đà Phật giáo hóa, anh mỗi ngày đi tham phỏng mười phương tất cả chư Phật. Anh nghĩ thử xem, anh mỗi ngày nghe bao nhiêu Phật Pháp, bao nhiêu vị Phật cùng anh nói Pháp, cho nên sự tiến bộ đó đương nhiên nhanh chóng rồi. Cho đến khi mình thật sự đạt đến chỗ này, chính mình thật sự chứng được thập địa rồi, A Di Đà Phật vẫn gia trì anh, khiến cho đạo lực, trí tuệ, thần thông của anh so với nơi khác đồng đẳng cấp thập địa Bồ Tát còn hiền vẻ cao minh hơn. Đây là Tây Phương thế giới thù thắng không chỉ sánh bằng. Làm sao có thể không đi? Xưa kia thầy Lý có nói, nếu người chẳng chịu vãng sanh thì người này chẳng phải ngu si thì là cuồng vọng. Nói một cách khác không bình thường, người bình thường có một người nào chẳng tin, chẳng muốn vãng sanh ư? Cuốn 10 xin lật quyển kinh ra, trang thứ 26, trang 26, dòng sau cùng. Đây là đoạn thứ 5 của Đại Nguyện, Nguyện thứ 10, thứ 11. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc thần thông tự tại. Ba la mật đa, ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na do thà bá thiền Phật sát, châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác. Nguyện thứ 10 này là cũng thuộc về mấy thứ đặc dị công năng phía trước. Phía trước đã giới thiệu qua, đại chúng của Tây Phương thế giới người người đều cụ túc viên mãn túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm trí thông. Hôm nay chúng ta thấy đoạn này là thần thông tự tại, đây tức chỉ cho thần túc thông. Túc vốn là nghĩa viên mãn, chỗ này nói đó tức là chúng ta thường nói biến hóa tự tại, cái này gọi là thần túc. Đến bờ bên kia của Niết Bàn cần có trí tuệ của Phật quả địa. Được Phật trí cần phải phụng sự nhiều vị Phật mới có thể thành tựu trí tuệ của Phật quả. Giả như tự mình chẳng có thần túc thông thì vô cùng khó làm nổi. Bởi vậy cho nên thần túc thông ở người tu hành mà nói là vô cùng quan trọng. Thế giới vô lượng vô biên, chư Phật cũng là vô lượng vô biên. Chúng ta nếu mỗi một vị Phật, từng vị Phật một đi thừa sự cúng dường, vậy có thể nói là vô lượng kiếp cũng cúng dường chẳng hết. Vì vậy nên nhất định phải có bản lãnh phân thân, có thể ở tại cùng một lúc, có thể phần thiền bá ức hóa thân, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật ở trung kinh Phạm Võng chỗ nói giống nhau, đồng thời đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, vậy mới có thể làm nổi. Đại chúng của Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật có được năng lực này. Vậy như thân phận như chúng ta đây sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một phẩm phiền não đều chưa phá, thì làm sao có được thứ năng lực này? Năng lực này chẳng phải tiểu định có thể có được, phải cần công phu thích đáng. Bình thường người thường tu thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông không khó, túc mạng tha tâm so sánh thì khó hơn, đến biến hóa tự tại đó thì càng khó hơn nữa. Cho nên ở tiểu thừa có thần túc thông, phải là tam quả thánh nhân mới có thể có được, mới có sơ quả, nhị quả thì chưa có. Sơ quả có thiên nhãn thông, cho nên đây là công phu rất sâu. Vậy chúng ta đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới thì lập tức năng lực này hầu như cùng với Thập Địa Bồ Tát tương đồng. Đây hoàn toàn là nhờ vào bổn nguyện gia trì của Phật. Tức là một nguyện này, đây là nguyện lực này gia trì cho chúng ta. Pháp Tạng, Ngài nói lúc Ngài làm Phật, Ngài hiện nay đã làm Phật rồi, làm Phật đã làm hết 10 kiếp rồi, đã thành Phật rồi. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Chúng ta phải đem câu nói này xem cho rõ ràng. Câu sở hữu chúng sanh này đương nhiên đã bao gồm phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, đều bao quát trong đó. Chúng ta đương nhiên có Phật sanh đến bên đó, đều được thần thông tự tại Ba La Mật Đa. Thần thông tự tại khi nãy vừa nói tức là thần túc, thiền biến vạn hóa. Ba La Mật Đa, câu này là phạn ngữ, ý nghĩa là viên mãn. Thần thông tự tại viên mãn, nếu nói một cách nghiêm khắc, chỉ Phật mới có. Năng lực này của Phật mới chân chánh gọi là viên mãn. Bồ Tát tuy có vẫn chẳng viên mãn. Đây là oai thần gia trì của Di Đà, thật tại bất khả tư nghị. Còn phần dưới không chỉ là cử một thí dụ nói rõ sự cứu cánh viên mãn của năng lực này, vả lại còn nói cho chúng ta một sự việc bất khả tư nghị, đó tức là cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Sự cúng dường này khi nãy đã nói rồi, nhất định là dùng thần lực phân thân biến hóa đồng thời đi cúng dường. Nhất niệm khoảnh, vừa một niệm là đến liền,
cái nhanh của tốc độ bất khả tư nghị. Một nhìn niệm thời gian là dài cỡ nào? Phật trong kinh nói với chúng ta, nếu một người rất khỏe, rất cường tráng, rất dũng mãnh, họ khẩy móng tay. Chúng ta thân thể yếu thì khẩy rất chậm, người có sức khỏe tốt, họ khẩy rất nhanh, lại còn có sức mạnh. Họ khẩy một cái, thời gian rất ngắn. Một cái khẩy có 60 sát na, một sát na có 900 cái niệm. Có thể thấy niệm này rất là vi tế, thời gian rất là ngắn. Chỗ này một niệm khoảnh, tức là thời gian rất ngắn, trong tâm vừa động niệm thì đã đến. Cực lạc thế giới cách ta bà thế giới của chúng ta là 10 vạn ức quốc độ, một niệm liền đến ngay. Kỳ thật khoảng cách này rất ngắn, chẳng phải dài. Thế Tôn trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, ta bà cùng cực lạc đều ở Hoa Nghiêm thế giới hải. Hoa Nghiêm thế giới có 20 tầng, mà hai thế giới này đều ở tại tầng thứ 13. Có thể thấy đích thật chẳng xa. Như Hoa Tạng thế giới hải, một đại thế giới lớn như vậy, Phật nói ở giữa cái thái hư không vô lượng vô biên này, khoảng cách đó thì chẳng biết xa bao nhiêu. Khoảng cách này xa cũng là một niệm thì đến ngay. Đây là đạo lý gì? Thật tại mà nói, vô biên sát hải chẳng ngoài nhất tâm, đều là vật của tự tánh chân tâm chỗ biến hiện ra. Cho nên tâm này vừa động một niệm thì đến ngay. Vậy ngày nay chúng ta chẳng có cái năng lực phân thân, chúng ta biết động niệm nhưng chẳng có đến được. Người Tây phương cực lạc thế giới họ có bản lãnh này, họ vừa động niệm hình trạng thân thể của họ thì đến ngay. Đây là phân thân, là hóa thân, họ có cái năng lực này. Chúng ta xem phần dưới. Năng, đây là phân thân, là hóa thân, họ có cái năng lực này. Chúng ta xem phần dưới. Năng, ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na do tha bá thiền Phật sát. Đây là năng lực của Ngài giữa một niệm. Đích thật như trong Đại Kinh chỗ nói, thập phương bất ly đường xứ, tam thế bất cách đường niệm. Những thứ này là lợi ích chân thật của trong Kinh Đại Thừa chỗ nói đến. Vậy đi đến mười phương Phật sát để làm gì? Châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật. Đây là nói Phật quốc độ, chư Bồ Tát chỗ du lịch đến rộng và nhiều. Chỗ cúng dường thừa sự Phật cũng vô cùng nhiều. Anh đến cúng dường Phật, Phật quyết sẽ chẳng phải cúng dường một cách vô hiệu. Phật nhất định nói pháp với anh. Vị Phật này một ngày nói cho anh một câu Phật pháp. Trong ngày này anh cúng dường vô lượng Phật, thì anh nghe vô lượng câu Phật pháp. Đại tạng kinh này của chúng ta quá ư nhỏ bé. Cái pháp mà anh nghe được trong một ngày còn vượt hơn Đại Tạng Kinh của chúng ta chẳng biết là ngàn lần vạn lần. Anh bảo người ở địa phương đó, tiến bộ của sự học tập thì là nhanh. Cho nên chúng ta nơi kinh điển Tịnh Tông mà quan sát cho kỹ lưỡng, vãng sanh đến Tây phương thế giới thành Phật nhanh, ở tha phương thế giới thành Phật phải mất ba đại a tăng kỳ kiếp, phải mất vô lượng kiếp. Tây phương thế giới chúng ta thử tính kỹ lưỡng cũng chẳng quá ba kiếp bốn kiếp thì là thành tựu. Thì ra người ta là học tập như vậy, họ có bản lãnh thân cận tất cả chư Phật,
Ngã tác Phật khởi, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch tịnh, nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, bất thụ chánh giác. Cái nguyện này cũng là Phật A Di Đà viết ra cho chúng ta một bảo chứng thư để bảo đảm thành Phật, là văn tự của bảo chứng thư này. Thì nguyện này là rất rất quan trọng. Tất cả chúng sanh, chúng ta nhìn thấy những chữ này thì bao gồm mình trong đó. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, viễn ly phân biệt. Đây là giới cùng với định. Trong giới có định, chư căn tịch tịnh. Đây là trong định có giới. Do đây có thể biết Tây Phương thế giới, cái giới định tuệ là viên mãn viên dung. Một tức là ba, ba tức là một. Tùy tiện nói một cái thì nhất định hàm nhiếp hai thứ kia. Viên tu, viên chứng, phía trước đã nói biến cúng chư Phật mà có được trí tuệ của Phật. Cho nên tu học chẳng có một pháp nào chẳng viên. Tất cả chư pháp vốn tịch tịnh. Hiện nay cảm xúc của chúng ta rất chẳng tịch tịnh. Thật tại mà nói, nó vốn là tịch tịnh. Vậy hiện nay thì sao? Hiện nay vẫn là tịch tịnh. Nếu như chẳng phải tịch tịnh, vì sao chư Phật Như Lai thấy được đó là tướng tịch tịnh, còn chúng ta thì chẳng thấy? Vì giờ đây có thể biết, chướng ngại này chẳng phải ở nơi trên cảnh giới, là ngay nơi bản thân chúng ta có bệnh, có vấn đề. Vấn đề gì đây? Chúng ta bản thân tâm đã động, tâm vừa động, chỗ có tất cả pháp đều thành đối lập, có sanh, có diệt, có đến, có đi, có thị, có phi. Tâm đã động, sau đó thì sanh ra những hiện tượng này. Những hiện tượng này vốn là chẳng có. Như Ngài Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta, bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô, vốn nó chẳng có. Đây tức là chỗ gọi là nhất niệm bất giác, nhi hữu vô minh. Vô minh tức là tướng động, thì là chẳng tịch tịnh rồi. Cùng với tánh đức trái nhau, trái ngược nhau, trong nhất chân cảnh giới, tức là trong cảnh giới chân thật, phi hữu phi vô, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Nếu dùng cách nói của chúng ta mà nói là chư căn tịch tịnh, viễn ly si ám phân biệt. Người học Phật tu hành trong vô lượng kiếp, tu cái gì đây? Tức là tu việc này, đem cái sai lầm, đem cái tập khí, đem nó tu chính trở lại, khôi phục đến chư căn tịch tịnh. Đây gọi là tu hành. Tịch tịnh đến trình độ thích đáng rồi thì là thấy tánh, khoát nhiên khai ngộ. Đây thì là thấy tánh. Thấy tánh thì gọi là thành Phật. Nếu chẳng quyết định thành đẳng chánh giác, quyết định chứng đại niết bàn, đây là chứng đắc viên giáo cứu cánh Phật quả. Chúng ta nói thành Phật, Tông Thiên Thai có Tạng Thông Biệt Viên bốn hạng Phật. Anh thành đó là hạng nào? Đó là viên giáo cứu cánh quả vị. Vậy giờ đây có thể biết, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong một đời quyết định thành Phật. Đây là đại nguyện bất khả tư nghị của Di Đà. Cho nên pháp môn này, người xưa gọi nó là Phật Pháp thành tựu ngay trong đời này. Ngoại trừ pháp môn này ra, sự tu học của bất cứ pháp môn nào đều chẳng phải một đời có thể thành tựu, đều là đời đời kiếp kiếp. Cho nên phải đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải vô lượng kiếp. Còn pháp môn này thì sao? Là trong một đời này của chúng ta là thành tựu. Có lẽ anh sẽ có nghi vấn, vậy chúng ta chết rồi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là thành tựu. Lời này thì anh đã nói sai, cũng đã thấy sai, anh cũng đã hiểu lầm rồi. Nếu anh chết rồi thì hỏng hết cả, anh vẫn còn có thể thành tựu sao? Chết rồi thì là đi luân hồi, đi luân hồi. Điều này thật tình xin nói với anh, chết rồi thì ghê lắm, không còn thuốc chữa nữa, không thể chết. Pháp môn này không thể chết. Khi thọ mạng chúng ta đến rồi, thọ mạng đến rồi lẽ ra là phải chết, nhưng không chết. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta đến cực lạc thế giới. Cho nên quý vị nên biết, vãng sanh là sống mà đi, chưa đứt hơi. Lúc lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn, cùng đi với Phật, thân thể này không cần nữa, vứt bỏ đi. Cho nên anh phải biết là sống mà đi, chẳng phải chết rồi mới đi. Điều này quý vị phải hiểu rõ, phải minh bạch. Cho nên pháp môn này thật sự là pháp môn bất tử. Cái túi da thúi này chẳng phải là đồ tốt, là gánh nặng phiền lụy đấy. Chúng ta bình thường chẳng cách gì vứt bỏ, khi Phật đến, nhờ Phật lực gia trì, chúng ta mới có thể đem cái này vứt bỏ, theo Phật mà đi. Cho nên, người có phước báo lớn, con người không thể không tu phước. Phước báo vô cùng quan trọng, phải tu phước. Bình thường, tôi hay khuyến tấn các bạn đồng tu, quý vị phải tu tam phước, phải tu lục hòa, phải tu lục độ. Đây đều là tu phước. Tu phước đừng hưởng phước, đừng nên đem phước hưởng hết. Tu phước đừng nên hưởng phước, phước báo giữ lại sau cùng mới hưởng. Sau cùng là lúc nào vậy? Là ngay lúc vãng sanh. Người thật sự có phước báo không sanh bệnh, biết được ngày nào ra đi, giờ nào ra đi. Khi Phật đến trước anh, ngồi mà đi cũng được, đứng mà đi cũng được, anh xem cách đó tự tại biết là bao. Đó gọi là có phước báo. Một đời phước báo của họ giữ lại đến lúc đó mới hưởng. Cách này thật tự tại, tự tại mà vãng sanh. Trước kia khi tôi đang thọ giới, vị giới hòa thượng của chúng tôi là Đạo Quyền Pháp Sư kể cho chúng tôi nghe một công án trong Phật môn gọi là công án, người thường gọi là chuyện cổ tích, nhưng là thật chẳng phải giả. Xưa kia cũng có một vị xuất gia, lúc vãng sanh bèn hỏi mọi người, ông nói quý vị đã từng thấy qua người ngồi mà vãng sanh chưa? Những người ở đó nói có. Còn đứng mà vãng sanh thì sao? Cũng có nghe qua. Kết cuộc ông ta lộn nhà một cái, đầu xuống dưới, chân chổng lên trên trời. Ông nói cách vãng sanh như thế này quý vị có nghe qua chưa? Bảo chưa. Thì ông ta đi mất. Đây thật có phước báo. Anh xem đây là cách diêu hí nhân gian. Cho nên chúng ta vãng sanh phải vãng sanh như vậy mới tự tại. Nằm trên giường mang bệnh mà ra đi, đó thì đã kém rất xa, đó là chẳng có phước báo. Cho nên đây là rất quan trọng vậy. Vì thì không có phước báo sanh bệnh. Lúc lâm chung vãng sanh, chúng ta thường thường giúp người khác trợ niệm, thấy được tướng lành. Khi họ sắp ra đi, tướng mạo trở thành rất đẹp, miệng vẫn còn đang cử động, nhưng chẳng có tiếng. Những người niệm Phật chúng ta ngỡ là họ theo chúng ta mà niệm Phật, kỳ thật chẳng phải, kỳ thật là họ nói đấy. Họ nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn họ, họ muốn nói với mọi người, cùng mọi người từ biệt, bye bye. Nhưng kết cuộc họ chẳng còn âm thanh, thể lực họ không đủ nên nói không ra tiếng. Kỳ thật là họ thấy được Phật đều là còn sống mà ra đi, không có nói chết rồi mới đi, chẳng có, đều là sống mà ra đi. Cho nên mới nói rõ pháp môn này đích thật là pháp môn bất tử. Anh xem chúng ta sống mà vẫn sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là một đời thành Phật, chẳng cần trải qua đời thứ hai. Quyết định thành chánh giác, đẳng chánh giác, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây mới hiển hiện ra bổn tâm và bổn nguyện của A Di Đà Phật. Chỉ một kỳ vọng duy nhất là quảng độ vô biên chúng sanh, giúp đỡ mọi người ai ai trong một đời này chứng được cứu cánh niết bàn. Phần trên sáu nguyện này đều là thuyết minh cái diệu của báo thân khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật sự bất khả tư nghị. Không chỉ là cái trí tuệ thần thông đạo lực này đầy đủ, vả lại Đức Di Đà còn bảo đảm chúng ta trong một đời thành viên mãn thành Phật quả. Cho nên chúng ta tụng đến chỗ này làm sao mà không đi cho được, chẳng có lý do không đi. Xin xem tiếp đoạn thứ 7. Ngã tác Phật thời quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội. Đây là quang minh vô lượng nguyện. Trên nhiều kinh luận nói, thông thường ánh sáng của chư Phật đại khái đều là chiếu 100-200 vạn thế giới. Phật hoàng này có năng lực lớn như vậy, có thể chiếu đến 200 vạn thế giới. Ánh sáng của A Di Đà Phật là vô lượng. Là nguyên nhân gì vậy? Trong nhân địa của Di Đà chúng ta xem qua, Ngài tiếp thụ lời dạy bảo của Thầy Ngài 1000 ức năm. Thầy vì Ngài giới thiệu tận hư không biến pháp giới, sở hữu tất cả sát độ của chư Phật, vả lại Ngài tất cả đều thấy được. Quý vị thử nghĩ cái duyên này thật quá thù thắng. Tất cả chư Phật sát độ, Ngài chẳng sót một nơi nào, đều đã từng như là đều đi ngắm cảnh tham học qua. Do đây Ngài thành Phật rồi, ánh sáng của Ngài chiếu cùng khắp, chẳng phải vài trăm cái, vài ngàn cái thế giới Phật, mà là vô lượng vô biên chư Phật sát độ, Ngài thấy đều chiếu khắp cả. Quá khứ có nhân duyên này, thì ngày nay có quả báo như vậy. Tuyệt thắng chư Phật, tuyệt là tuyệt đối, thắng là siêu thắng. Ánh sáng của tất cả chư Phật chẳng thể cùng A Di Đà Phật so sánh. Cho nên Thế Tôn nơi phần sau tán thán A Di Đà Phật là quang trung cực tôn. Đây tức là cái nguyện này, quang trung cực tôn, nó thắng hơn ánh sáng của nhật nguyệt. Ánh quang minh tột cùng của thế giới này của chúng ta là nhật nguyệt. Ánh sáng của nhật nguyệt cùng ánh sáng của Phật chẳng thể so sánh nổi. Phật quang thì lớn. Có lẽ có người sẽ hỏi, Phật quang lớn như vậy sao chúng ta nhìn chẳng thấy? Phật quang thật sự là chiếu khắp. Chúng ta ngày nay nhìn chẳng thấy là vì nhãn căn của chúng ta có bệnh, chẳng dùng được. Điều này hiện nay khoa học chứng minh cho chúng ta. Nhà khoa học biết được giữa vũ trụ ánh sáng có rất nhiều loại luồng ánh sáng khác nhau. Nhục nhãn chúng ta chỉ có thể trong luồng ánh sáng vô lượng này nhìn thấy một đoạn nhỏ mà thôi. So với đoạn nhỏ này dài hơn thì chúng ta không thấy, so với cái này ngắn hơn chúng ta cũng không thấy. Nhưng lợi dụng dụng cụ khoa học thì có thể trắc nghiệm ra, như quang tuyến X tử ngoại tuyến, nhục nhãn chúng ta nhìn không thấy, quả thật nó tồn tại. Trong dụng cụ khoa học có thể hiển hiện ra rất nhiều luồng ánh sáng khác nhau. Luồng sóng ánh sáng của A Di Đà Phật là chẳng nơi nào chẳng biết. Đây là vì nhãn căn của chúng ta có bệnh. Bệnh là từ đâu đến? Bệnh căn của bệnh này, tức là Phật nói vọng tưởng chấp trước. Giả sử chúng ta có thể đem vọng tưởng chấp trước loại mất, khôi phục lại tâm thanh tịnh, thì năng lực của chúng ta liền khôi phục ngay. Phía trước đã nói đến thiền nhãn, thiền nhĩ, tha tâm. Đây là bản năng, đều khôi phục cả. Phật quang của A Di Đà Phật thì chúng ta sẽ thấy được. Thật tại mà nói, chúng ta ban ngày chẳng cần nhờ vào ánh sáng mặt trời, ban đêm cũng chẳng cần nhờ ánh đèn. Tại vì sao? Thế giới này là một màn quang minh sáng lạng. Trong Kinh Đại Thừa nói đến Đại Quang Minh Tạng. Thế giới này của chúng ta cũng là như vậy. Nếu như anh chẳng tin, anh cứ thử xem niên phổ của Lão Hòa Thượng Hư Vân. Thư viện của chúng ta ở đây cũng có. Lão Hòa Thượng Hư Vân không thể nói dối. Trong quyển niên phổ có ghi lại một đoạn công án. Lão Hòa Thượng có một hôm trở về lại căn chòi tranh của mình. Buổi chiều, có lẽ đường rất xa, ông trở về chòi tranh của ông. Đi đến nửa đường, gặp được hai người quen, cũng là người xuất gia. Họ cầm đèn lồng, gặp được Hư Vân Lão Hòa Thượng. Họ nói: "Ô kìa Lão Hòa Thượng này, trời đã tối như vậy mà ngài còn thấy được sao?" Vừa nói lời này thì trước mắt Lão Hòa Thượng trở nên một màn đen dày đặc. Khi mới đến trong lòng của Lão Hòa Thượng vốn trời là sáng, ông chẳng có phân biệt. Chiều đến lúc ông trở về, ông chẳng có cái niệm đối với giờ giấc, cảnh giới ấy vĩnh viễn bảo tồn ở đó. Khi nghe người ta nói trời tối rồi, ông vừa khởi dậy phân biệt thì trời liền tối ngay. Lão Hòa Thượng Hư Vân này nếu cứ mãi chẳng có tâm phân biệt, đến ngày hôm sau trời lại sáng, suốt một đêm trong cảnh giới con ta thì trời đều là sáng cả. Đây là chân tướng của sự thật, một tí cũng chẳng giả, đều là tự mình phàm phu chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước, tạo ra rất nhiều chướng ngại. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Cho nên Phật được gọi là Vô Lượng Quang Phật. Gọi Vô Lượng Quang Phật, quang minh biến chiếu, nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, hoặc giả là bằng thiên nhãn thấy được. Thiên nhãn của A-la-hán và Bồ-tát có thể thấy được, hoặc giả là trong định thấy được. Những người chân chính tu định, những người được định, chúng ta người niệm Phật được sự nhất tâm, lý nhất tâm, cái nhất tâm bất loạn này, đây là trong định, có thể thấy được. Vẫn còn một loại là cơ duyên đặc biệt, cảm ứng mà thấy được. Thấy được Phật quang, Phật quang có sức mạnh, tiêu nghiệp diệt tội rất lớn, tam độc phiền não, dù rằng không thể đoạn, cũng có thể tắt mất, chẳng khởi tác dụng. Nếu như người nghiệp chướng nhẹ, Phật quang này vừa gia trì thì phiền não này thật sự đoạn ngay. Tham sân si là phiền não rất thô, đây là an, khổ chẳng còn nữa, khổ diệt rồi thì vui, thấy điều an lạc. An lạc là như vậy. Phiền não khinh, trí tuệ trưởng, thì người này nhất định sẽ sanh khởi từ bi tâm, quyết định không thể làm ác, nhất định sẽ làm thiện. Cái lòng từ làm việc thiện là tự nhiên sanh khởi, chẳng phải kẻ khác khuyên họ, cũng chẳng phải từ mình miễn cưỡng muốn làm, là tự nhiên. Mỗi ngày trừ những việc này ra thì chẳng có việc khác nào đáng làm, tức là có đại từ bi tâm, giúp đỡ tất cả người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Vậy là nói cụ thể một tí, giúp đỡ tất cả người nhận thức tịnh độ, hiểu rõ tịnh độ, tu học tịnh độ, cầu sanh tịnh độ. Đây là từ tâm tác thiện, đạt đến chỗ tối chân thật. Chẳng có gì so sánh với cái này chân thật hơn nữa. Cho nên lại sanh ngã quốc. Lại xem tiếp đoạn phía dưới. Ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng. Một đoạn phía trước là quang minh vô lượng. Thật tại mà nói, Đức Di Đà thành Phật là nhất thiết vô lượng. Nhưng Ngài ở trên hội của Tự Tại Vương Phật đề ra báo cáo này, báo cáo trong 48 nguyện, cũng chỉ đặc biệt nói đến một cái này. Thế Tôn, vì chúng ta giảng kinh A Di Đà, giới thiệu cho chúng ta cũng đặc biệt chỉ ra vô lượng quang, vô lượng thọ. Trong tất cả vô lượng thì hai ý nghĩa này là tối viên mãn. Quang minh đại biểu cho mười phương, quang minh chiếu khắp không gian. Chúng ta ngày nay nói đến không gian, còn thọ mãn quá khứ hiện tại vị lai là đại biểu cho thời gian, người hiện đại gọi là thời không. Trong cái thời không này có đủ tất cả, chẳng có một thứ nào có thể sót mất. Cho nên vô lượng thọ cùng vô lượng quang thì đại biểu cho cái thời không quảng đại không bờ mé. Bên trong đó tất cả cái vô lượng Đức Di Đà thấy đều đầy đủ cả, chẳng có thiếu sót một thứ nào, là biểu trưng ý nghĩa này. Tuy nhiên trong tất cả cái vô lượng, thọ mạng là quan trọng nhất. Cho nên thọ mạng là đệ nhất đức trong tất cả cái vô lượng. Quý vị thử nghĩ, nếu như thọ mạng không còn nữa, được rồi, anh có tiền của vô lượng, quyến thuộc vô lượng, ai thọ dụng đây? Toàn bộ đều thất bại nốt. Thọ mạng là đệ nhất trọng yếu. Có được vô lượng thọ thì tất cả các thứ vô lượng khác anh mới có thể hưởng thụ được, mới không đến đổi phải thất bại. Cho nên thọ mạng này thì là vô cùng quan trọng. Vậy thì A Di Đà Phật tại Tây Phương thế giới thể hiện làm Phật thọ mạng vô lượng, nên gọi là vô lượng thọ Phật. Căn bản của cực lạc là ở nơi một nguyện này, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới là vô lượng thọ. Phật vô lượng thọ, vậy chúng ta đi vãng sanh. Phần dưới nói, quốc trung thành văn, thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Cùng thọ mạng của A Di Đà Phật như nhau. Phàm ai sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ở Tây Phương cực lạc thế giới đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Chúng ta phần trước đọc qua, nơi đây nói đến thanh văn thiên nhân. Làm thế nào có được thanh văn và thiên nhân? Thế Tôn, nơi phía sau bổn kinh có nói rõ cho chúng ta, nói rõ chân tướng sự thật này, thì ra danh từ này là tỷ dụ. Chúng ta sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, kiến tư phiền não chưa đoạn hết. Đây tức là thiên nhân, tức như lục đạo chúng sanh của thà phương thế giới. Đây là hoàn toàn nói về trình độ của việc đoạn phiền não. Anh cùng với lục đạo phàm phu ở thà phương thế giới là tương đồng. Phiền não chưa đoạn hết, kiến tư phiền não hết rồi, vô minh chưa phá, tức như thành văn của thà phương thế giới, là cách nói như vậy. Kỳ thật chẳng phải, đây là nói về trình độ thực chất của chính chúng ta là như thế đó. Vì thì đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Đó là bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, chẳng phải chúng ta tu được là Phật lực gia trì. Còn chính chúng ta thì sao? Chính chúng ta cùng với thiền nhân nơi tha phương thế giới chẳng sai khác là sự việc như thế đó. Đây là cách nói thứ nhất. Cách nói thứ hai là nói về thân phận của chúng ta trước khi chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như chúng ta từ con đường nhân đạo mà đi thì có thiền nhân từ nhân đạo mà đi. Có người chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả, la hán, họ do niệm Phật vãng sanh mà đi, vì là họ thuộc về thanh văn, là thân phận trước khi chưa đến Cực Lạc thế giới, là có hai cách nói này. Những người như vậy, có vô số người được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, số người quá nhiều, thọ mạng cũng đều là vô lượng. Câu này là nói cái gì? Những người mới vãng sanh, thọ mạng đều vô lượng. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu được rất lâu thì chẳng cần nói nữa. Phàm thánh đồng cư độ, người hạ hạ phẩm vãng sanh đều là vô lượng thọ. Với còn người phẩm vị càng cao hơn, còn cần phải nói đến nữa sao? Điều này thì đã nói rõ người người đều là vô lượng thọ vậy. Thọ mạng của Phật dài, thường trụ tại thế gian. Còn chúng sanh thì đã có nơi nương tựa. Như thế gian này của chúng ta, chúng sanh phước bạc. Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế 80 năm, Phật 80 tuổi viên tịch. Sau khi Phật viên tịch, chúng ta chẳng có nơi nương tựa. Thật tại mình nói, tuy Ngài để lại tại thế gian số kinh điển nhiều như vậy, chúng ta ngày nay có cơ hội tiếp xúc đến nhiều kinh điển như vậy, vẫn là tu luyện một cách mù quáng, chẳng biết mình phải nên học pháp môn nào, chẳng biết căn tánh của chính mình. Tuy là học Phật, cái nghi hoặc của chúng ta chẳng đoạn, vẫn giữ lấy cái tâm hoài nghi. Đây là cái chướng ngại rất lớn. Phật từng nói, nghi là chướng ngại lớn của Bồ Tát, huống chi là kẻ sơ học ư. Phật nói nghi hoặc là đại chướng ngại của Bồ Tát, dùng ý đó rất sâu. Trước kia chúng ta chẳng hiểu rõ, bây giờ đã biết được một tí. Bồ Tát nghi điều gì? Là hoài nghi tịnh độ. Tuy gặp được kinh điển này, nghe Phật nói pháp, chẳng thể tiếp thọ, chẳng tin. Năm xưa trên hội Pháp Hoa, những người rút lui cũng rất nhiều, chẳng thể tiếp thọ. Pháp môn này, những người chẳng tiếp thọ lại càng nhiều hơn. Cho nên Bồ Tát cần phải tu hành vô lượng kiếp, chẳng thể trong một đời thành tựu. Đây tức là cái chướng ngại của họ, đây tức là sự thiệt thòi lớn của họ. Cho nên khi Phật tại thế mới có được nương tựa. Cái thế giới của Di Đà ấy đúng là thật báo trang nghiêm độ, là đạo tràng tu hành của Phật và Đại Bồ Tát. Còn phàm phu chúng ta phía trước đã giới thiệu với quý vị rồi, là ngũ thừa khế nhập báo độ. Đây là tổ sư xưa nay chỗ nói đến. Ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng. Tất cả đều nhập vào báo độ của Di Đà. Điều này bất khả tư nghị. Điều này thật sự những bồ tát thông thường chẳng thể tin, chẳng thể tiếp thọ. Làm gì có sự việc này? Tây Phương thế giới thật tại là vô cùng đặc biệt, cùng với sát độ của chư Phật khác không giống nhau. Vị giáo chủ vô lượng thọ này là cái vô lượng chân thật. Những người vãng sanh là vô lượng thọ. Thật sự mà nói,
cũng là vô lượng thọ, cũng là vô lượng chân thật. Tại sao vậy? Trong một đời họ phải thành cái Phật quả cứu cánh, thành Phật rồi làm gì còn có thọ mạng? Tự nhiên là vô lượng đấy mà. Cho nên chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật vậy, Di Đà thị hiện, đó là cái vô lượng của hữu lượng. Sau khi chúng ta đến nơi ấy của Ngài, thật sự biến thành cái vô lượng chân thật. Lý như thị, sự cũng như thị. Phần dưới, Đức Di Đà lại cử ra một tỷ dụ. Tỷ dụ này rất hay. Giả lệnh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh thì chẳng biết là bao nhiêu người. Người thì là quá nhiều. Quý vị phải biết, chúng sanh này là nói lục đạo chúng sanh, chẳng phải nói nhân đạo, là chúng sanh trong lục đạo. Chúng sanh ở trên trái đất này, trên trái đất này người chẳng quá nhiều, hiện nay vẫn chưa đến 50 ức, nhưng loài kiến trên trái đất này là bao nhiêu, loài muỗi bao nhiêu, những động vật này bao nhiêu, thật không có cách gì tính được. Huống hồ lại còn có ngạ quỷ, còn có địa ngục, còn có chư thiên, cho thấy 3000 đại thiên thế giới lục đạo chúng sanh thì là quá nhiều, quá nhiều. Phật cử ra tỷ dụ, giả sử nhóm người này tất thành duyên giác. Duyên giác so với A-la-hán còn cao hơn một bậc. Trí tuệ thần thông đều so với A-la-hán cao hơn một bậc. Ư bá thiên kiếp, đây là nói về thời gian dài, chẳng phải một ngày, hai ngày, chẳng phải 10 năm, 20 năm, hoặc giả là vài trăm năm, vài ngàn năm, chẳng phải vậy, là thời gian dài đến 100.000 kiếp. Thời gian dài như vậy, tất cộng kế hiệu, tức là nhóm duyên giác này, đây là lời giả thiết. Nhóm bí chi Phật nhiều như vậy, với thần thông đạo lực trí tuệ của họ cùng chung với nhau để tính toán. Tính toán cái gì? Tính cái thọ mạng dài ngắn này, đều tính không ra. Nhược năng tri kỳ lượng số giả, bất thủ chánh giác. Nói một cách thật tại, thọ mạng của những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trừ Phật với Phật, cùng đẳng giác Bồ Tát trở xuống đều chẳng biết. Đây tức là cái vô lượng chân thật. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới vô lượng sắc trung, vô số chư Phật nhược bất cộng xưng tán ngã danh, thuyết ngã công đức quốc độ chi thiện giả, bất thủ chánh giác. Trong nguyện này, cái mà chúng ta phải chú ý, thập phương thế giới, đây tức là chúng ta thường giảng đến tận hư không biến pháp giới, một thế giới cũng chẳng bỏ sót. Vô số chư Phật, một vị Phật cũng chẳng sót. Chẳng có một thế giới nào Phật chẳng giảng Tịnh Độ Tam Kinh. Chẳng có một vị Phật nào chẳng khuyên người cầu sanh tịnh độ, trừ phi duyên của anh chưa thành thục, giảng cho anh chẳng tin,